Ấn Hoàng Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, Quyển 1, Tập 5, Lá thư số 26, Thư trả lời anh em cư sĩ ít ở Vĩnh Gia, trích lục. Thiện Đạo Hòa Thượng là Di Đà hóa thân, có đại thần thông, có đại trí huệ, xiển dương tịnh độ rộng rãi, không chuộng huyền diệu, chỉ trọng chỗ chân thật, thiết thực, bình phàm, thực tiễn dạy người tu trì. Lời dạy của Ngài về hai cách chuyên tu và tạp tu lợi ích vô cùng. Một, chuyên tu nghĩa là thân nghiệp chuyên lễ, phàm những khi đi nhiễu và hết thảy những khi thân chẳng buông lung thì chính là thân nghiệp chuyên lễ. Khẩu nghiệp chuyên xưng, phàm tụng kinh chú có thể chí tâm hồi hướng thì cũng có thể gọi là chuyên xưng. Ý nghiệp chuyên niệm, như thế thì vãng sanh Tây Phương và người chẳng sót một. Hai, tạp tu là kiêm tu các pháp môn hồi hướng vãng sanh, do tâm chẳng thuần nhất, khó được lợi ích. Trong trăm người khó được một hai, trong ngàn kẻ hiếm được ba bốn người vãng sanh. Đấy là lời thành thật từ kim khẩu, là lời phán định đánh thép ngàn đời chẳng đổi được. Hai vị nên dùng lời này để tự lợi, lại nên dùng lời này để lợi khắp hết thảy. Còn như pháp trì chú chỉ có thể dùng làm trợ hành, chẳng được coi pháp niệm Phật là hạnh tu kèm, coi trì chú là chánh hành. Tuy pháp môn trì chú cũng chẳng thể nghĩ bằng, nhưng phòng phu vạn sanh hoàn toàn do tín nguyện chân thành khẩn thiết cảm ứng đạo giao với hoàng thể đại nguyện của Phật A Di Đà nên được tiếp dẫn. Nếu chẳng biết ý này thì pháp nào hạnh nào cũng đều chẳng thể nghĩ bằng. Tùy ý tu pháp nào cũng đều thấy là pháp nào cũng được, bèn thành không thiền không tịnh độ, dường sắc và cục đồng, vạn kiếp lẫn ngàn đời không một ai nương tựa. Tự biết mình là phàm phu đầy dẫy phiền não, nghiệp lực đầy thân, không dựa vào hoàng thể nguyện lực của Như Lai, quyết khó thể trong đời này thoát khỏi luân hồi, mới biết lực dụng của giáo pháp cả một đời Đức Phật đều chẳng thể sánh với một pháp tịnh độ. Trì chú tụng kinh để trồng phước huệ tiêu tội nghiệp thì được. Nếu sanh tâm lầm lạc muốn cầu thần thông thì có thể nói là bỏ gốc theo ngọn, chẳng khéo dùng tâm. Nếu tâm ấy cố kết lại còn chẳng thông mật lý, giới lực không vững, tâm bồ đề chẳng sanh, tâm ta người càng thành, ắt sẽ có ngày bị ma dựa phát cuồng. Phàm muốn đắc thần thông trước hết phải đắc đạo, hệ đắc đạo sẽ tự có thần thông. Nếu chẳng dốc sức nơi đầu chỉ cầu thần thông, đừng nói chi thần thông chẳng đắc, dẫu có đắc cũng trở thành chứng đạo. Vì thế chư Phật chư Tổ đều nghiêm cấm chẳng cho người tu học vậy, do trong đời thường có hàng người kiến giả như vậy nên phải thuật tỉ mỉ nhiều lượt. Lệnh thân của hai vị còn tại thế, hãy nên đem pháp môn tịnh độ sự tích cảm ứng thường giảng giải, sự tích cảm ứng thường giảng giải cho họ, ngõ hầu họ sanh tâm hoan hỷ, tin nhận phụng hành. Nếu chẳng coi đó là hiếu, dẫu có thực hiện cho những điều thế gian gọi là hiếu, rốt cuộc có lợi ích gì cho cha mẹ đâu. Đại Vũ là bậc đại thánh nhân, chẳng cứu nổi hồn ông cổ hóa thành con hoàng nải chui vào vực Vũ Uyên, thấy điều đó chẳng đáng kinh sợ ư? Nếu đã tỉnh ngộ, hãy cầu sau dẫn dắt được thần thức của cha mẹ cao dự hải hội, thân cận Di Đà, hồng chứng được vô lượng quang thọ sẵn có nơi tự tâm. Cư sĩ Chi Liên tùy xuyên khổ hành, chỉ e tông chỉ tịnh độ còn chưa biết, rất có thể lòng bà ta sẽ cầu chuyển được thân nữ, hoặc cầu sanh vào chốn an vui trong cõi trời người, chẳng thể triệt để buông xuống, đến nỗi đánh mất vô biên lợi ích nơi những chuyện vui nhỏ nhặt của thế gian. Cũng nên thường giảng nói cho bà ta biết, khiến chí hướng được quyết định. Phàm khuyên một người sanh tịnh độ chính là thành tựu cho một chúng sanh làm Phật. Phàm thành Phật ắt độ vô lượng chúng sanh, công ấy do ta khởi đầu, công đức lợi ích há thể nghĩ bàn được ư? Lại nữa, tự mình đã tu tịnh độ phải nên đem pháp môn này khuyên khắp hết thảy, huống hồ với thê thiếp con cái, há chẳng nên khuyên phát tâm khiến họ bị mất lợi ích lớn lao hay sao? Nếu họ do thiên tánh thân cận pháp này thì còn gì thiện bằng? Nếu họ hơi trái nghịch cũng sẽ dần dần tiêm nhiễm, ác sẽ từ xa thành gần. Đấy mới là yêu thương sâu xa, mới là lòng từ rộng lớn. Bỏ đi điều này mà bảo là từ ái thì chỉ là hữu danh vô thật mà thôi. Nói xuông chẳng đủ để thuyết phục, tạm chép một hai điều để hai vị thấy đại lược. Muốn xem tường tận hay đọc Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Bản Văn Loại vân vân, ắt sẽ có căn cứ để bắt chước theo, không còn hoài nghi được nữa. Một bộ Pháp Uyển Châu Lâm thuật rõ nhân quả, lý sự điều cao, có thể đối trị cố tật mù quáng, bài bác nhân quả phóng túng không e dè gần đây. Phàm ai có tính tâm đọc sách nên thường khuyên họ đọc sách ấy, chẳng những hữu ích cho thân tâm tánh mạng, lại còn thật sự có ích cho chuyện cách vật chi chi, văn chương học vấn. An Sĩ Toàn Thư cũng có tác dụng tương tự, kẻ văn nhân đều chẳng thể không biết. Nỗi khổ ta bà nói chẳng thể hết, dẫu nhầm thời thanh bình vẫn thường ngày khổ não, do chúng sanh tiếp xúc lâu ngày thành quen nên chẳng tự biết. Gần đây Trung Quốc trải mấy lượt bệnh biến, đúng là khổ chẳng thể nói. Nhưng các nước bên Âu Tây đại chiến 3 năm, người chết gần ngàn vạn, mở đầu cuộc bệnh kiếp lần thứ nhất, nhưng tình hình chiến tranh vẫn còn dữ dội, chẳng biết rốt cuộc thế nào. Lặng im suy nghĩ quả thật đáng sợ hãi. Bên kia họ đang tận lực tìm cách tàn diệt nước khác. Ác báo do ác nghiệp của chúng sanh trong quá khứ chiêu cảm cũng chưa lúc nào đến nỗi cực độ như thế. Này nghe lời này, hãy nên phát phẫn đại tâm, mau cầu vãng sanh, sau đấy chớ vào ta bà phổ độ hết thảy. Kinh dạy Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ chút lấy quả ác nên đoạn nhân ác, nhân ác đã đoạn thì quả ác không sanh từ đâu được. Chúng sanh đua nhau gây nhân ác, đến nỗi thọ quả ác, khi hứng chịu quả ác chẳng biết từ sám hối nghiệp cũ, lại gây tạo pháp ác nghiệp để đối trị, nên oan oan tương báo, bao kiếp chẳng ngơi. Chẳng đáng buồn ư? Chẳng đáng sợ sao? Biết rồi mà chẳng cầu sanh tịnh độ thì chẳng phải là người nữa. Lá thư số 27, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ nhất. Nhìn chung ông chọn lựa học vấn trong 20 năm trải đủ nặng hiểm, rồi mới có thể từ nho học Phật, từ tục tu chân, bỏ tự lực chuyên đề cao tịnh độ, có thể nói là tam sanh hữu hạnh, đồng về một đạo vậy. May mắn lắm, an ủi lắm. Phàm có người trong đời trước quả thật đã trồng thiện căn thì đừng nói là vì học câu đạo nên có thể tạo thành cơ sở tốt đẹp cho đại sự xuất thế, mà ngay cả phiền não hoặc nghiệp tham sân si tật bệnh dây dưa, đủ mọi ác báo vẫn đều có thể tạo thành nhân duyên xuất sanh tử nhập Phật pháp. Tùy thuộc người ấy có thể tự tính ngộ hay không. Không thể tự phân tỉnh thì đừng nói chi kẻ tầm thường bị cái học thế gian cấu thúc, ngay cả Hối Âm, Dương Minh, Tịnh Tiết, Phóng Âm vân vân, tuy học vấn tu dưỡng kiến giải thấy điều kỳ đặc chắc tuyệt, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể triệt ngộ tự tâm liễu sanh thoát tử. Học vấn tu dưỡng kiến giải của họ có thể dùng làm cơ sở cho vô thượng diệu đạo, nhưng họ không biết từ phân tỉnh, rốt cuộc thành chướng ngại cho việc nhập đạo. Đủ biết nhập đạo khó khăn, đúng là khó hơn lên trời vậy. Những câu như chớ chấp trước về lý thì đúng, nhưng về sự lại chẳng phải là chuyện hàng phàm phu sắc đất có thể làm được. Suốt ngày mặc áo ăn cơm, bèn nói khơi khơi chẳng chấp đói lạnh, bạo với kẻ bụng rỗng suốt ngày chẳng được chén nước hạt cơm, sắp chết đói rằng ta xem gan rồng túi phượng giống như vật nhơ, nghĩ đến muốn ói, huống gì nuốt xuống được, cùng là một loại nói suông như vậy thôi. Hiện thời người không rõ giáo lý, ngay những kẻ thâm thiền thường đa phần mắc bệnh giải thoát xuống này. Còn như khi tịnh tọa lắng lòng không cảnh hiện tiền, bất quá là do ngưng lặng khuất phục vọng tưởng, nên ngẫu nhiên huyễn cảnh phát hiện. Nếu tưởng lầm đó là dấu hiệu chứng tỏ mình chứng ngộ, rồi sanh hoan hỷ lớn, ác sẽ mất trí thành cuồng, Phật cũng khó lòng trị được. Nếu may mắn quan sát kỹ, không chấp trước, vứt bỏ huyễn vọng, chợt quán thông các pháp môn, có thể nói là đi trong gai góc đã lâu, chợt đến chỗ quan đẳng. Con người đời mạt căn tánh hèn kém, tri thức hiếm hoi, nếu chẳng cậy vào Phật tự lực chuyên tu tịnh nghiệp, chỉ cậy vào tự lực thạm khấu thiền tông, thì những người đạt được minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân hiếm có một ai. Kẻ tưởng huyễn là chân, coi mê là ngộ, ma dựa phát cuồng, thật nhiều vô kể. Do vậy các vị Vĩnh Minh, Liên Trì, vân vân, quán xét căn cơ đương thời, cực lực chủ trương pháp môn tịnh độ, nếu như sanh ví thì đấy chính là lý luận xác đáng, ngàn phần đúng, vạn phần đúng trong hiện tại. Nhưng điều lợi trừ thói tệ, ắt phải xét đến kết quả rốt ráo trong tương lai thì mới hợp thời. Nếu không lại nói theo vết xé đổ, chặt bỏ đầu chân, hồng để trị bệnh nơi đầu và chân, há chẳng khiến người khác đau buồn ứa lệ, thở than dài ư? Còn đối với câu hỏi lời đáp về chuyện tính tâm chân thành, cần thiết, hạnh nguyện, chuyên nhất, xét về lý tuy đích xác, nhưng chưa thể khai phát tính tâm cho người trình bày chủ kiến của chính mình. Nay tôi xin đáp rằng, tôi đã nghiên cứu khắp giáo lý, xem khắp các thánh, nên mới được như thế. Há nào phải là nghiên cứu thân cận tầm thường ư? Vì sao nói thế? Pháp môn tịnh độ do Thích Ca và Di Đà kiến lập, do Văn Thù Phổ Hiền chỉ bày hướng dẫn về, do Mạ Minh Long Thọ Hoằng Dương, do các vị Khuôn Lô, Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích, Phát Huy, Đề Xướng, hướng dẫn, hồng khuyên khắp, dù thánh hay phàm, dù ngu hay trí. Các vị Bồ Tát đại sĩ ấy từ ngàn trăm năm trước sớm đã vì tôi nghiên cứu khắp tạng giáo, đặc biệt chọn ra diệu pháp chẳng đoạn hoặc nghiệp mà được dự vào bộ xứ, ngay trong một đời này quyết định số lòng, chí viên, chí đốn, hết sức giản dị, thống nhiếp thiền, giáo, luật, vượt trội thiền, giáo, luật, vừa cạn, vừa sâu, vừa quyền, vừa thật, đặc biệt siêu việt hiển nhiên này. Tôi tin tưởng Phật Tổ lấy cổ đức làm thầy, há chẳng bằng thân cận thiền tri thức đời nãy hay sao? Kinh Hoa Nghiêm vua trong tâm tạng, cuối cùng quy trọng nguyện vương, hoa tạng hại chúng đều chứng pháp thân, đều cầu vãng sanh hồng viên thành Phật quả. Tôi là hạng người nào dám chẳng tuấn theo? Hãy bỏ cái tâm cuồng ấy, tận lực hành theo đạo ấy, công đức lợi ích sẽ tự chứng biết, nào phải đợi đến khi thâm học rộng khắp mới là biết pháp ư? Lá thư số 28, thư trả lời cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia. Thư thứ hai: sách Di Đà Trung Luận, dù kinh hay luận, đều có công với tịnh nghiệp hành nhân, mà cũng là đầu mối để người đời sau bài bác cổ nhân sẵn bày. Lời ấy thật chẳng cạn cợt. Như sách ấy viết, hãy nên chọn lấy pháp bế quan chuyên tu. Hoặc kể từ khi ngài Khuôn Lô sáng lập Liên Tông đến nay, không ai hiểu nghĩa lý kinh, tự chứng tam mùi, chỉ một mình Tịnh Nhất Đại Sư. Đấy là lời bằng luận thiên kiến, hạn hẹp, khinh miệt cổ đức thảm tệ, mở ra đầu mối ngã mạng, mù toàn ngăn hàng với bậc thống chiết. Há chẳng phải là vì bán pháp bán tăng nên mới lập ra thuyết ấy? Thật ra là muốn phô mình tự được chân truyền của bậc thánh sư, đúng là công thần bậc nhất của Tịnh Tông mà thôi. Còn như tác giả chỉ trích các vị Tự Cát, Vân Thê, Ngẫu Ích, vân vân, càng lộ rõ sự ít thấy, ít nghe, chẳng thông đạt các pháp môn quyền thật của Như Lai, muốn lấy căn cơ của mỗi một mình ông ta làm chuẩn. Như cổ đức nói, một mắt lưới bắt được chim, chẳng thể nói mắt lưới ấy chính là toàn thể cái lưới. Một người có công trị quốc chẳng thể coi một người là cả đất nước. Ông Vương Canh Tâm quyết muốn coi một mắt lưới là cái lưới, coi một người là đất nước, nên lập ra luận ấy khá là kiêu căng. Vẫn là tuổi trẻ, bụng rộng, tâm cao, nhưng chưa nên giữ thái độ ngông cuồng ấy suốt đời. Ông ta khoe mình bế quan hai kỳ cũng có sợ chứng, thật khó tin tưởng. Vì sao nói thế? Người chứng tâm mùi chẳng lập ra nghị luận biện bác như thế, chỉ tâm bình khí hòa, chỉ đề cao lý. Nếu cuốn luận của ông ta có nhiều chỗ hợp mình chê người, ấy chính là lời lẽ của kẻ biện bác kiên bạch đồng gì, không phải là bộ luận khế lý khế cơ quyết định. Dẫu có công đi nữa, tôi chẳng dám hướng về người khác tán thán, bảo họ thọ trì lưu thông. Lưu thông Phật pháp thật chẳng phải chuyện dễ, phiên dịch kinh luận chẳng phải là chuyện chơi. Do vậy trong dịch trường phải có vị chủ dịch, vị dịch ngữ, vị chứng nghĩa, nhuận văn, nào dám tùy tiện tự tâm cắt xén truyền bá kinh Phật. Bản Kinh Đại Di Đà của ông Vương Long Thư từ triều Tống đến cuối đời Minh được nhiều người thọ trì, do ngài Vân Thê chê có những chỗ không hợp thích đáng, nên từ đó về sau dần dần ẩn mất. Ông Ngụy Thừa Quán học thức không bằng Vương Long Thư, tự cho mình hơn hẳn Long Thư, nội theo dấu vết của người khác mà ra công, nên dễ đắc lực, phải đấu Thừa Quán vượt trội Long Thư. Tổ Liên Trì còn không lưu thông bản của họ Vương, bọn ta dám đâu lưu truyền bản của họ Ngụy? Bởi lẽ sẽ tạo đầu mối cho hậu nhân lầm lạc sửa đổi kinh Phật và tạo thành nạn bài xích Phật. Chê, kinh Phật toàn do người đời sau biên soạn, chứ chẳng phải từ ban đầu kinh quả thật được dịch từ nước Phật ra. Nhưng nếu bậc chân tu thượng sĩ xem đến kinh ấy, luận ấy, ắt có lợi ích lớn, chỉ trọng lấy những gì ích lợi mà chẳng bị nhiễm những điều tệ. Nếu kẻ hạ căn xem đến chẳng được ích lợi gì, trước hết còn bị tổn hại, bắt chước thói tệ sửa kinh, chê cổ đức chẳng học đòi hành thẳng chóng, chuyên tinh quán sát căn cơ mà dạy cho thích hợp, đối chứng bệnh mà phát thuốc. Dạy chẳng khế hợp căn cơ, cho thuốc chẳng đúng bệnh vậy. Dám vì một hai điều chấp nhận được, biện cho lưu thông rộng khắp, hồng tạo tội khiên cho kẻ hạ cắn ớ. Bộ Thích Quần Nghi Luận quan tôi trước kia chưa từng thỉnh được, cũng đã từng được xem qua một lần, do một lực chẳng đủ, đành chịu lỗi, chẳng thể đọc nhiều lượt. Nếu luận về sách phù hợp căn cơ hay nhất, thì nên lấy Tịnh Độ Thập Yếu làm đầu. Sách Di Đà Yếu Giải là lời chú giải tinh diệu nhất của ngài Ngộ Ích. Trong những bản chú giải kể từ khi Đức Phật nói ra kinh này đến nay, nên tôn sách này là bậc nhất. Dẫu cho cổ Phật tái xuất trong đời, hiện tướng lưỡi rộng dài, chú giải lại kinh này cũng chẳng thể hay hơn được nữa. Huống hồ kẻ hậu sinh nghe hiểu nông cạn, lại toan chê trách, mong trỗi vượt hơn ư? Đem lửa đom đóm sánh với mặt trời, thật chẳng biết lượng sức. Tiếc cho họ Vương sao lại khổ sở như thế. Chú Âm hỏi đến sách nào đều đọc được, đấy chính là Tha Tâm Thông. Tôi muốn trình bày rõ ý chỉ ấy, nhưng cần phải tu bổ Lầu Tàng Kinh nên không rảnh, đành đợi khi khác. Lá thư số 29, thư trả lời cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia, thư thứ 3. Để hiểu kinh A Di Đà nên dựa theo sách Yếu Giải của ngài Ngộ Ích. Những lời giải thích trong sách Di Đà Trung Luận phần nhiều là ý kiến tùy tiện của chính tác giả, trái nghịch ý chỉ kinh, không thể tin cậy được. Phật vì chúng sanh trọng chính pháp giới thuyết pháp, hả có nên vì trí lực của mình chẳng thấu tới, bèn đoạn quyết chẳng có lý ấy hay chăng? Lời giải thích về đoạn kinh từ một ngày đến bảy ngày chứng tỏ tác giả đã đem chính mình so lường chính pháp giới. Nếu nói như vậy, không riêng gì bộ kinh A Di Đà chẳng thể thống nhiếp mọi căn cơ, mà ngay cả toàn bộ những đàm luận nhiệm màu viễn đốn trong giáo điển, cả một đời Đức Phật cũng sẽ do trí của chính mình không hiểu thấu mà trở thành vọng ngữ. Bán Phật, bán pháp, bán tăng, tội chẳng thể dung. Dẫu sách ấy cũng có chỗ cảnh tỉnh khải phát hạng hạ căn, nhưng làm tổn hại đại thể. Do vậy quan tôi chẳng dám khuyên người khác thọ trì. Pháp môn Tịnh Độ khác nào biển cả, sông to, rạch lớn đều đổ vào biển, chén nước, giọt nước cũng đổ vào. Bậc chứng ngang với chư Phật còn cầu vãng sanh, kẻ ngũ nghịch thập ác cũng dự vào phẩm cuối. Hả có nên đem chuyện đắc nhất tâm và tam muội để cự tuyệt người chưa đắc? Chỉ nên học theo như trên, hồng được như vậy, tự mình quyết chí cầu sanh, hãy chỉ nên mong mỏi được như thế. Nếu nói không nhất tâm và đắc tam muội quyết định chẳng được vãng sanh, thì chính là tự lập luận thuyết chẳng nương theo lời Phật nói. Bả kinh Tịnh Độ lưu thông từ cổ cùng với phẩm Phổ Huyền Hạnh Nguyện là bốn kinh, hả nên nói là chẳng đáng tôn làm cuốn phép ư? Nay người tu tịnh nghiệp đa số chẳng biết tôn trị, chỉ dựa theo sự tướng nói dễ dãi thì cũng có thể gọi là hành nhân tịnh tông, nhưng nếu nói nghiêm khắc, thật ra trong 100 người có đến 95 người đều thuộc loại không thiền không tịnh độ. Hả có thể lấy những người như vậy làm chuẩn được sao? Do tiểu bổn kinh A Di Đà văn giản dị, nghĩa phong phú nên được dùng làm kinh nhật tùng, còn những kinh kia thì tùy mỗi người thọ trì khác biệt. Những gì được nói trong sách Di Đà Trung Luận cố nhiên có nhiều điều hữu ích, nhưng những điều gây trở ngại lại cũng chẳng ít. Nếu không có mắt trí huệ chọn lựa pháp, chỉ e chẳng được lợi ích gì, lại còn bị tổn hại hết cả. Như những lời sách ấy giải thích về một ngày đến bảy ngày, thập niệm chẳng độ vân vân. Thọ trì đọc tụng từ đầu đến cuối là chánh hạnh của nhà Phật. Dẫu là kẻ chuyên chú tham cứu trong thiền tông cũng phải thọ trì như thế. Như các vị Dược Sơn, Ngưỡng Sơn, Vĩnh Minh, Thủ Sơn, Thế Hiền Thực, Dục Vương Vi vân vân, chỉ khăng khăng đề cao hướng thượng thì tự hồ có bài bác việc thọ trì, chẳng biết đề cao hướng thượng thì khắp thế gian pháp gì chuyện gì cũng đều quy về bổn phận. Còn những kẻ chưa đắc môn ấy, chỉ hiểu nghĩa lý trên mặt văn tự rồi từ đó tham thiền, đa phần miệt thị kinh giáo. Bọn họ tuy tự xưng là thiền nhân, nhưng thật ra là tội nhân của pháp môn, là nghịch tử của Như Lai, sao đáng nói đến? Khuyên nên thọ trì đọc tùng thì các kinh không kinh nào chẳng dạy như thế, há nào phải chí mình kim cang hành nguyện. Kinh Hoa Nghiêm vừa trong tâm tạng, cuối cùng quy trọng nguyện vương, nhưng coi trọng Hoa Nghiêm chẳng được coi thường các kinh khác, vì các kinh đại thừa đều lấy thật tướng làm thể của kinh. Kinh Hoa Nghiêm lớn lao vì là đại pháp vượt ngoài pháp giới, bàn thắng vào chuyện xứng tánh, chẳng gồm nhị thừa. Pháp Hoa hay khéo ở chỗ gom ba thừa về nhất thừa: khai quyền, hiển thực, khai tích, hiển bổn. Vì thế Tông Thiên Thai bảo kinh Pháp Hoa thuần viên, độc diệu. Bởi lẽ Hoa Nghiêm vẫn còn nói kiếp về quyền giáo, tức là kinh Hoa Nghiêm còn nói đến những địa vị thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, những địa vị ấy thuộc quyền giáo. Nhưng đối với kinh Pháp Hoa, Phật khen ngợi Pháp Hoa là vua trong các kinh, với Hoa Nghiêm cũng thế. Sau này những người hoằng truyền kinh trong thế gian quyết định chống năm bộ phận lớn, chia ra kinh này cao, kinh kia thấp, chẳng phải là kinh nào cũng riêng được khen ngợi ư? Chú thích: Tông Thiên Thai chia toàn bộ kinh điển nhà Phật thành năm bộ phận lớn, ngũ thời là Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn. Người tu thiền ca ngợi thiền tông, người tu tịnh độ ca ngợi tịnh độ. Nếu không như thế sẽ chẳng thể khiến cho con người sanh chánh tín, phát khởi lòng ngưỡng mộ. Phải khéo hiểu ý nghĩa, chớ để văn tự hại ý. Mạnh Tử ca ngợi Khổng Tử là vị thánh chưa từng có trong chấm họ, nhưng Khổng Tử thấy vua Nghiêu trong canh, thấy vua Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng, lòng bắt chước ngưỡng mộ ba vị thánh ấy, sao mà chí thành đến mức cùng cực như thế? Người niệm Phật chỉ cần chân thật khẩn thiết niệm Phật, sẽ tự có thể cậy vào Phật tự lực tránh khỏi đạo binh nước lửa. Nếu có gặp thì là do tốt nghiệp kéo lôi, cũng như vì được chuyển tội nặng trong địa ngục thành báo nhẹ trong đời này, nên mới gặp phải những nạn ấy. Nhưng do thường ngày có lòng tính chân thành, nguyện khẩn thiết, chắc chắn lúc ấy sẽ được Phật tiếp dẫn. nếu đã chứng tam muội trong hiện tại, cố nhiên đã dự vào dòng thánh, tự thân như huyện, đạo binh, nước lửa đều chẳng gây trở ngại được. Dẫu hiện thời gặp nạn, thật ra không khổ. Trong thế giới mênh mông được mấy ai như thế? Phổ Huyền hạnh nguyện phẩm, nghĩa lý rộng mênh mông, văn tự vi diệu, tùng phóng này sẽ khiến cho những chấp trước ta, người, chúng sanh của người tùng trở nên không còn nữa. Thiền căn vãng sanh tịnh độ ngày càng tăng trưởng, lẽ ra phải nên tự hành dạy người, nhưng chớ nên vì không trì kinh này tu ngay tịnh độ mà cho rằng người như vậy cũng thuộc hạng bạc phước kém cỏi. Các vị Liên Trì, Ngẫu Ích cũng đều cực lực hoằng dương kinh này. Trong Di Đà Yếu Dạy có câu: trong giáo pháp suốt cả một đời của Như Lai, chỉ có mình kinh Hoa Nghiêm luận về sự viên mãn ngay trong một đời. Nhưng cái nhân để được viên mãn trong một đời thì đến cuối cùng Phổ Huyền Bồ Tát dùng mười nguyện vương dẫn về cực lạc, khuyến khích thiện tài và hoa tạng hại chúng. Ôi, bổng tánh của kinh Hoa Nghiêm đã được đặt trọn vẹn trong kinh này, nhưng thiên hạ xưa nay tin ít ngờ nhiều, viết càng lắm nghĩa càng hao, tôi chỉ còn có cách mổ tim vậy máu mà thôi. Do vậy Ngài Vô Ẩn nói kinh Hoa Nghiêm chính là quán bổn, có nghĩa là bản kinh giảng chi tiết của kinh Di Đà. Di Đà chính là lực bổn của Hoa Nghiêm. Ngẫm lời hai vị đại sư liền biết, nếu xem kinh mà không có con mắt viên dung sẽ cố phụ Phật ân nhiều lắm. Những gì bất huệ vụn về viết ra, tuy nghĩa lý có chỗ đáng dùng được, thật chẳng đáng coi là tác phẩm kiệt xuất thiên cổ, chẳng phải là thứ văn chương thường được khen ngợi cả một đời. Chớ nên đem phàm xen lộn thánh, xem miếng gỗ một tấc trội hơn lầu cao. Trong thư trước ông nói sẽ qua Dương Châu, xin cứ tùy hỷ, tôi chưa từng đến đó. Lại nghĩ ông trên có mẹ già, trong nhà vợ yếu con thơ, lẽ ra nên tôi trì tại gia, chớ nên rong ruổi bên ngoài. Chủ nhân có mặt, ắt những chuyện bất ngờ bên ngoài tự nhiên chẳng khởi. Nếu ra ngoài lâu ngày không về, chẳng những hiếu dưỡng mẹ, dạy dỗ con bị khuyết, chỉ e tiểu nhân thừa dịp trộm cướp, nước lửa đều nên đề phòng. Chẳng những không nên đi Dương Châu, ngay cả Phố Đà cũng không nên tới. Nếu muốn chuyện trò giải bày, đã có bưu cục thay mình thông báo, đôi bên đã thấu tình nhau, tốn kém quả thật chẳng mấy, sao không tính cho đôi bên vẹn lẽ vậy? Mong từ đây về sau đừng đánh điện tính, nếu có chuyện gì cần trình bày hãy đợi 3 tháng rưỡi sau hãy gửi. Đi qua Dương Châu nói chung là 4 tháng rưỡi, nếu lại quyết định muốn lên núi Phổ Đà thì cũng nên tới vào 3 tháng rưỡi sau. Nãy đang nhằm lúc mọi người lên núi dân hương, không biết khách dân hương quá nhiều, mọi chuyện khó lòng đúng pháp. Gần đây đường tàu đã mở, từ tháng Giêng đến tháng 8 đều có người đến. Lúc rảnh thì mọi chuyện đều đúng thứ tự, lúc bận biểu thì mọi việc đều trở thành lão nháo hết. Người chân tâm lợi ích đại sĩ không thể không biết. Phật đạo không sâu, không cao, không cạn, không lớn, phải vừa sâu vừa cạn mới gọi là thường trụ. Ngôn từ chẳng diễn đạt được ý, nên nói là vừa cạn, vừa sâu, vừa nhỏ, vừa lớn, pháp nào cũng viên thông, nên gọi là thường trụ. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 2. Lá thư số 30, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Thư thứ 4. Vâng thế đại sư, lập pháp dạy người đều là những chuyện thực hiện trong cuộc sống thường nhật thật tiện. Tu trì theo đó thì ngàn phần thích đáng, vạn phần ổn thỏa, chọn chẳng đến nỗi được chút ít cho là đủ, bị ma dừa phát cuồng. Vượng canh tâm chưa 10 phần hiểu rõ yếu chỉ nhập đạo, lại mặc tình múa bút, mặc sức hinh hoang, mặc sắc hết thảy. Dẫu có tâm hồng pháp, nhưng thật ra mắc lỗi hoại pháp, đấy đều là do 2 chứng bệnh: chẳng gần gũi bậc trí thức sáng mắt, và chẳng phân tỉnh tự vấn mà nên nổi. Tâm gặp ác mộng là dấu hiệu ác nghiệp đời trước hiện ra, nhưng cảnh được hiện không có thiện ác chuyển biến ở nơi chính mình. Ác nghiệp hiện nhưng chuyển tâm niệm Phật thì ác nhân duyên biến thành thiện nhân duyên, ác nghiệp đời trước chuyển thành người hướng dẫn cho đời này. Tiếc cho người đời thường bị nghiệp buộc rằng, chẳng thể chuyển biến, thành ra đã té giếng còn bị ném đá, khổ càng thêm khổ. Quan tôi do mất quán chẳng thể xem kinh viết chữ. Mùa hạ này toan soạn bài luận nói về sự dốc kiệt lòng thành mới được lợi ích thật sự, nhưng viết chưa được một nửa thì thị lực đã không khắp nổi, do đó phải ngừng giữa chừng. Vẫn muốn trong những tháng mùa đông sẽ chuyên tâm sám hối tốt nghiệp, ngõ hầu sức nhìn mạnh hơn một chút sẽ tiếp tục hoàn thành bài luận ấy. Lại do năm ngoái đáp ứng lời cư sĩ Trần Tích Châu tu chỉnh cuốn Phổ Đà Sơn Chí, vì quan nhãn lực như thế chắc cũng phải kéo dài 2-3 năm. Nếu mất sáng sẽ nguyện tận lực trong 5-6 năm đem hết những sự tích về Quán Âm trong Đại Tạng phân môn chi loài soạn theo thể phú chép tường tận dưới bản văn. Sách soạn thành khắc thành 2 bản, một để tại chỗ in kinh, còn một giữ ở Phú Đà, mong cho hết thảy những ai hữu duyên cùng được thấm nhuần sự chẳng thể nghĩ bàn của đại sĩ. Nếu mắt vẫn như cũ, chỉ đành nổi số mạng như thế, biết làm sao được. Đại giáo truyền sang đông, tất cả tông phái thành suy, nếu không đọc thấu suốt toàn bộ Đại Tàng, vừa nghe liền nhớ ngay sẽ chẳng thấy hiểu. Nếu khinh suất làm bừa, ác chẳng những không thể phát dương quang đại Phật pháp, trái lại còn làm nhục Phật pháp. Thập vãng sanh kinh nấy trong Đại Tạng không có, chẳng cần phải tìm chọn khắp. Tập chữ kinh, lễ sám hối văn, tây phương lễ tán, vân vân, dù kệ hay văn, đa phần là trích tự văn trong Quán Kinh Tử Tiếp Sớ của Ngài Thiện Đạo. Nếu xem kỹ lời chú trong chương Thường Phẩm Vạn Sanh của Quán Kinh Tử Tiếp Sớ sẽ biết, nổi đến Quán Kinh chỉ nêu một câu trong Quán Kinh, rồi ở dưới bèn giải thích tường tận, chứ không phải toàn thể những câu trong tác phẩm ấy đều thuộc về kinh văn. Quán Kinh Tử Thiếp Sớ của Ngài Thiện Đạo ở Trung Quốc thất truyền đã lâu, gần đây từ Nhật Bản thỉnh về, Kim Lăng khắc bản lưu truyền đã lâu, sai ngoa rất nhiều. Ngay cả chư kinh lệ sám hối văn cũng bị sai ngoa không ít. Đem Quán Kinh Tử Thiếp Sớ và sám hối văn so sánh cũng có thể sửa đúng được ít phần. Những chỗ còn lại có thể dựa theo nghĩa lý mà sửa cho đúng. 10 năm trước quan từng một phen duyệt sửa, tuy chưa dám nói đã khôi phục được diện mạo ban đầu, nhưng cũng có thể nói là những phần sửa đúng thì nhiều, những phần sửa sai thì ít. Tôi tự tin như thế. Thả Tâm Thông có nhiều thứ bất đồng, nếu luận theo sự chứng đạo thì như ông Chú Âm, hễ hội đến bất cứ sách nào liền có thể đọc được thông suốt hết thảy, không sai một chữ. Ông ta chưa hề đọc sách sao lại làm được như thế? Ấy là do nghiệp tận tình không, tâm như gương sáng, lúc không ái hỏi trong tâm một chữ cũng chẳng có. Đến khi ái hỏi, tức là người ấy đã đem những gì chính mình từng đọc qua từ trước ra hỏi. Người hỏi tuy đã lâu không nhớ, nhưng trong tám thức điền vẫn còn giữ lại hình ảnh của những câu chữ ấy. Xem kinh Phật cũng giống như thế. Cổ nhân nói, một phen lọt vào thần thức vĩnh viễn thành hạt giống đào, hãy nên tin tưởng chắc điều này. Người kia cố nhiên vì vũ binh che lấp kính mít, chọn chẳng hay biết. Còn người này có Tha Tâm Thông nên thấy rõ ràng rành mạch những hình ảnh trong tâm thức của người kia, vì thế hỏi đến bèn đọc ra không sai sót gì. Nếu người hỏi chưa từng đọc sách ấy, cũng có thể thấy trong tâm thức của người khác mà đọc ra. Đấy là dùng tâm người khác làm tâm mình, chứ không phải trong tâm người ấy ghi nhớ không quên rất nhiều kinh sách dữ thế. Phàm phu không rõ cho là thật kỳ đặc, thật sự chỉ là do nghiệp tiêu huệ rằng chứng tận chí viên mà thôi. Cầu cơ đa phần là linh quỷ giả mạo, tiên Phật thần thánh, con quỷ nào kém cỏi sẽ không có sức thần thông ấy. Quỷ nào khá hơn thì biết được tâm người, vì thế nó có thể mượn dùng tri thức và sự thông minh của con người. Ông Kỷ Văn Đạt bảo, cầu cớ đa phần là linh quỷ giả vờ. Tôi cùng anh là thản nhiên hầu cơ bút tôi làm được thơ, nhưng viết chữ xấu. Khi tôi hầu cơ bút thì thi từ mẫn tiệp, chữ viết nghịch ngoạc. Thản nhiên hầu cơ bút thì thi từ tầm thường, chữ viết ngay ngắn cứng cỏi. Quỷ giả mạo cổ nhân hỏi đến những điều bí hiểm sâu kín trong những tác phẩm của cổ nhân, bèn bảo niên đại quá lâu không còn nhớ được, do vậy biết không phải thật. Nhưng sự linh thiêng của quỷ là chỉ có thể mừng dùng những gì tâm con người hiện đang biết, còn những gì được ghi nhớ trong thần thức nhưng hiện nay người hỏi không biết, hoặc những nghĩa chính người hỏi cũng không biết, thì quỷ chẳng thể nêu ra để chỉ dạy con người. So với tha tâm thông của người nghiệp tận tình không thì khác hẳn một trời một vực, nhưng nhìn vào tình cảnh khá tương tự. Lại sợ các ông bị mê hoặc bởi những lời giảng cơ nên mới phải bất đắc dĩ nhắc đến chuyện này. Lại trong sách Tổng Cáo Tăng Truyền có chép ngày tăng giam đến thọ trai nơi vương sứ hầu. Sứ hầu đọc ra văn chương thật đắc ý, nhưng đó sư hỏi: đang đọc những văn tự gì vậy? Sứ hầu nói: đó là bài văn đầu tiến sĩ của tôi. Sư nói: dưới mái hiên hóng gió thông dong đến thế ư? Liền lấy một tập sách trong bọc ra bảo: đây chẳng phải là bài văn sách của ông hay sao? Sứ hầu đọc thấy chính là nguyên bản bài văn sách khi trước, bèn hỏi: về sau tôi đã gọt giũa bài này? Tăng giam nói: dĩ nhiên tôi biết nó không phải là bài văn sách gốc của ông. Nhưng đó bèn hỏi: trong bọc của sư sao lại có bài văn sách này của tôi? Tăng giam đáp: chẳng những chỉ có bài văn sách này, phàm những sách ông đã đọc từ trước đến nay, thậm chí một nét một vạch đồ bẩn trong bọc của tôi đều có đủ hết. Sứ hầu hoảng sợ chẳng dám hỏi tới. Chú Am tuy có tha tâm thông nhưng chưa thấy có thần thông. Tăng giam vừa có tha tâm thông lại có cả đại thần thông, có thể hiện những gì trọng tâm thức người khác thành sách, hiện thành hình chất để chi bày cho người khác, chứ không phải là trong bọc mình thật sự có chứa sẵn để lôi ra. Gần đây Thượng Hải đầm rộ mớ đàn cầu cơ, những gì cổ bút khai thị về sửa lỗi hướng thiện, tiểu luân hồi, tiểu nhân quả, vân vân, đều có lợi ích cho thế đạo nhân tâm. Còn như giảng về cõi trời, giảng về Phật pháp, đúng là nỗi lăng nhăng. Chúng ta là đệ tử Phật, chẳng được bài xích pháp ấy, kẻ mất lỗi chướng ngại người khác hướng thiện, nhưng cũng chẳng được phụ họa khen ngợi pháp ấy, bởi những gì cơ bút giảng về Phật pháp toàn là nói mò, sợ rằng đến nỗi tạo thành tội khiên, lầm lạc hoại loạn Phật pháp, lầm lạc chúng sanh. Ân quang xưa nhiều ác nghiệp, đến đời này có mắt như mù, tròn chẳng dám thuận theo tình cảm, chẳng dựa vào lý, tự lầm lầm người. Mong hãy chấm trước tình và lý mà hành, mới không bị tệ hại. Với 10 thứ lợi ích của việc niệm Phật, xin hãy xem cẩn thận. 10 thứ lợi ích thù thắng nơi cuối quyển hạ của Tịnh Độ chỉ quy tập. Từ Vận Sám Chủ bảo các kinh đều có nói, chưa biết trích ra từ kinh nào, hoặc là ước theo nghĩa lý mà viết còn lại cũng chưa biết chừng. Trong mấy chương đầu có nói đến chuyện lớn tiếng niệm Phật, tụng kinh và lễ Phật đều có 10 thứ công đức. Ghi là trích từ Kinh Nghiệp Bảo Sai Biệt Kinh Hộ Tịnh, tôi chưa kiểm, lúc rảnh rỗi sẽ đọc. Chú thích: Nghiệp Bảo Sai Biệt Kinh nói lớn tiếng niệm Phật, tụng kinh có 10 thứ công đức: 1. Trừ được buồn ngủ; 2. Thiên ma kính sợ; 3. Tiếng vang khắp mười phương; 4. Tam đồ dứt khổ; 5. Tiếng bên ngoài chẳng lọt vào; 6. Tâm chẳng tán loạn; 7. Dũng mãnh tinh tấn; 8. Chư Phật hoan hỷ; 9. Tâm muội hiện tiền; 10. Vãng sanh tịnh độ. Kinh Lễ Phật Công Đức Nghiệp Bảo Sai Biệt nói: lễ Phật một lạy thì từ đầu gối xuống đến kim cang tế, mỗi một hạt bụi là một ngôi chuyển luân thanh vương, được 10 thứ công đức: 1. Được diệu sắc thân; 2. Nói ra người khác tin tưởng; 3. Ở trong chúng không sợ hãi; 4. Được Phật hộ niệm; 5. Có đại oai nghi; 6. Mọi người thân cần; 7. Chư thiên kính yêu; 8. Có đại phước đức; 9. Mạng chung vạn sanh; 10. Mẫu chứng niết bàn. Những câu ghi trên bìa sách đừng ghi nhiều, chỉ nên ghi giản dị, rõ ràng. Nếu vẫn nhiều thì hãy nên đăng nơi bìa trong cuốn sách hoặc nơi bìa sau in riêng một trang. Niệm Phật hồi hướng chẳng được bỏ đi. Hồi hướng chính là tín nguyện được phát ra từ miệng, nhưng chỉ nên hồi hướng sau khi xong khóa tối và sau khi niệm Phật tụng kinh trong ngày xong. Nên niệm Phật từ sáng đến tối không gián đoạn, trong tâm chỉ có ý niệm nguyện sanh, chính là thường thời hồi hướng, có nghĩa là luôn luôn hồi hướng. Nếu theo nghi thức niệm Phật mà hồi hướng thì lệ cố nhiên chẳng được thường xuyên như thế. Các kinh đại thừa, kinh nào cũng đều làm cho chúng sanh được vào thẳng Phật đạo. Hiềm vì chúng sanh chẳng thành tâm niệm tụng, cho nên không được lợi ích hoàn toàn. Phần cuối quyển 5 Kinh Lăng Nghiêm, tức chương Đại Thế Chí Bồ Tát, chính là phần khai thị tối thượng của Tịnh Tông. Chỉ riêng một chương này đã có thể sánh cùng 4 kinh Tịnh Độ thành 5 kinh. Hả cứ phải văn tự dài dòng mới đáng nể ư? Quân tử học vì mình, niệm niệm nhắc nhở mình tự tịnh. Tỉnh và mộng như một, chỉ có công phu đến nơi đến chốn mới có thể làm được. Chỉ cần luôn tu dưỡng trong lúc thức thì lâu ngày trong mộng cũng tự có thể chẳng làm chuyện gì sai quấy lớn. Lá thư số 31, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 5. Từ tháng chạp năm ngoái đến hạ tuần tháng 3 đã nhận được 4 lá thư, và sư chân đã mang đến lời vấn đáp giữa hai vị và ông Từ, cùng với vải vóc, thực phẩm, vân vân. Đủ thấy lòng vị đạo pháp thiết tha, lòng thương mến tôi sâu xa. Thoạt tiên thì mong ngóng ông Từ đến, tiếp đấy lại phải duyệt bản văn sao do ông ta đứng in, tờ hồ mắt tôi càng yếu thêm, vì thế mới phải phúc đáp thư chế chàng. Thư tháng chạp năm ngoái quả thật đã nêu lên cái nghĩa dùng tình bạn hồng hỗ trợ điều nhân, nhưng đề cao tôi quá mức khiến người càng thêm hổ thẹn. Phạm diền mối lớn của đời người chỉ có 5, tức là vua tôi, cha con, anh em, chồng vợ, bè bạn, những cha sanh, thầy dạy, vua nuôi. Ba mối quan hệ này trọng bằng nhau. Vì sao trong ngũ luân không nhắc đến thầy? Không biết rằng thầy có đức tánh thành tựu cho ta, do vậy thầy giống như cha. Kể đến khuyên nhủ, khen thưởng, khuyên khích cho mình thành tài, nên thầy giống như anh. Vì thế mình tự nói thầy cũng là cha anh. Tiếp đến thầy trò tạo lợi ích tốt đẹp cho nhau, giống như hai vầng trăng cùng chiếu, như hai tay giúp đỡ lẫn nhau, nên thầy giống như bạn. Vì thế nhà Phật thường nói tìm thầy hỏi bằng. Ấn quan chọn chẳng có thật đức, chẳng dám làm thầy người, chỉ có cái tâm làm bằng để giúp điều nhân. Vì vậy từ lúc dốc chí theo đuổi việc học cho đến ngày nay chưa từng quên nghĩ tới. Nhưng người ta chẳng khoan dung với mình, chẳng những không dùi mài cho mình, có lúc còn vứt bỏ. Ông mong tôi đích thân chứng tam muội, lại sợ phù bức ý nguyện ban đầu, nên gửi thư khuyến tấn chẳng tiếc sức thừa. Tôi từ lúc búi tóc đọc sách đến nay chưa từng gặp được bạn bè hữu ích như thế, cảm thấy thật xấu hổ. Nhưng 4 chữ tứ tội là từ ngữ do kẻ bề tôi ngay thẳng căn vua nói khích để vua phải nghe theo, đem áp dụng vào chỗ thầy bạn thật không thích hợp. Ấn quan tốt nghiệp sâu nặng, mới sinh ra được nửa năm đã mắc bệnh mắt 6 tháng, gào la khóc lóc, trừ lúc ăn ngủ ra không ngưng khóc một khắc nào. Nỗi thống khổ ấy không biết ví như thế nào. Mây nhờ sức thiền căn xưa được thấy mặt trời, thật là vạn hạnh. Tuổi thiếu niên đọc sách do tốt nghiệp dựng phát, đến nỗi nhiễm phải bá độc bán Phật của họ hàng họ Âu. Sau đấy tỉnh ngộ sâu xa, tự xét tự biết hổ thẹn, quy mạng tam bảo xuất gia làm tăng. Nếu không phải là tam bảo rủ lòng ngầm gia bì khiến cho tôi tự tỉnh ngộ, thì ngay trong lúc ấy đã vào địa ngục A Tỳ từ lâu rồi, chịu các sự khổ dữ dội, há còn có thể cùng các vị quân tử chỉ đông nói tây, bàn về tự lực và tha lực để mong cùng chứng chân thường sanh lên bờ giác nữa ư? Kết thất đã mặn, tam muội chưa thành, một là do tốt nghiệp sâu nặng, hai là vì tinh thần suy yếu mà nên nổi. Nhưng cố nhiên Phật chẳng bỏ kẻ tội nhân phải nương theo hành ấy để được vãng sanh. Phép thập niệm ký số không phải là sổ tức, có nghĩa là đếm hơi thở. Do vì đếm từ 1 đến 10 nên giống với sổ tức. Lại do sách Liên Tông Bộ Giám chép sai là niệm đến trăm, đến ngàn, đến vàng e sẽ bị bệnh. Ông dẫn điều ấy để chứng minh, gọi cách ấy là sổ tức trì danh, hoàn toàn không thể được. Muốn chứng tam muội thì đã có cách, do Phật tổ đã dạy, ba đời chẳng đổi, sao lại còn phải hồi đến sở chứng của tôi rồi mới chịu tu tập. Kinh Di Đà dạy, chấp trì danh hiệu hoặc một ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Câu một ngày cho đến bảy ngày chỉ là nêu thí dụ, không thể chấp chặt. Nếu là bậc cặn tánh đặng giác thì chỉ một niệm đã có thể chấn loạn, cần gì phải mất một ngày. Nếu là cặn tánh nghịch ác, suốt đời còn khó được nhất tâm, huống chi bảy ngày. Vương canh tâm gục bừa thượng trung hạ căn thành một loài, đưa ra lời bàn luận thật quá kiêu căng, cho là mình đã phát huy được điều người xưa chưa hề phát. Thực ra là trên trái nghịch lời chân thành của Phật, dưới mở đường cho kẻ hậu tiến cùng vòng, khiến người khôn ngăn đau xót buồn thương, không gì ngăn dứt được. Quán kinh dày, chư Phật Như Lai là pháp giới thân vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Vì thế lúc các ngươi nghĩ đến Phật thì tâm ấy chính là 32 tướng, 80 tùy hình hảo. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Chứ làm chỉ tâm tưởng, chứ là chỉ tâm làm. Quán tưởng đã là làm, trì tụng, lễ bái, lễ nào chẳng phải là làm. Nêu một điều phủ nhận ba điều, nhà nho mà còn như thế, huống gì phàm phủ sát đất, ngựa trong Phật ý, hả có nên không y theo viễn đốn dự giải, cứ tự đem cái nhìn hẹp hòi của mình để suy lượng ư? Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp tròn sáu căn, tinh niệm tiếp nối, đắc tám ma địa, ấy là bậc nhất. Trong bài kệ chọn lựa Pháp Viên Thông của Ngài Văn Thù nói, phạn văn, văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo, có nghĩa là xoay tánh nghe lại để nghe nơi tự tánh, thì tánh trở thành vô thượng đạo. Nay tôi phỏng theo nói, xoay cái niệm lại niệm nơi tự tánh, thì tánh thành vô thượng đạo. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy, hệ tâm đặt nơi một chỗ thì không sự gì chẳng làm được. Ngài Mộng Đông nói, thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ ấy là đại cương tông của pháp môn niệm Phật, sao chẳng toàn thân dựa theo những câu những chữ ấy? Chẳng lấy thánh ngôn làm lượng, sao lại lấy kẻ phàm phu tội nghiệp như tôi làm chuẩn? Ha, chẳng phải điên đạo quá đáng ư? Lá thư số 32, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 6. Quan đã không có học vấn, lại không có sức lực, nếu nói quá nhiều mắt bèn đỏ âu, khó xem được chữ, sao có thể giảng kinh? Huống hồ hiện thời còn bận chuyện in sách, vạn phần chẳng rảnh tay giúp người khác. Dẫu không bận chuyện gì cũng chẳng thể đáp ứng chuyện này. Lời của ông nói chính là vì hình hài cổ đất mà thiếp vàng nghe rất hay, còn đối với người hiểu thấu suốt thì chẳng đáng nửa đồng. Từ nay về sau chẳng nên nói như vậy nữa, để quan tôi khỏi phải hổ thẹn, kẻo người ta biết đâm ra chê cười. Người học đạo, nếu đạo niệm nặng một phần thì phong tình nhẹ được một phần, đây là cái thế tất nhiên. Nhưng người chưa đoạn hoặc thường phải nỗ lực, nếu vừa phóng túng bệnh cụ nhất định sẽ lại nổi dậy. Người đoạn sạch kiến tư hoặc mới có thể khéo tùy ý bay nhảy, không cần bó buộc nhiếp trì. Nhà nào muốn hưng thành thì giá quy nhà ấy ắt phải nghiêm nhặt từ đầu. Nhà nào muốn lụng bại, ắt giá quy nhà ấy phải suy đồi phế bỏ ngay từ đầu. Muốn con em thành người thì phải bắt đầu từ hành vi của chính mình, có phép tắc làm gương cho con em, đấy là lý nhất định. Nay muốn khởi sự từ chỗ bớt việc, bớt tốn sức, nên lấy nhân quả báo ứng làm câu đầu tiên để bắt đầu, khiến cho tập quen thành tánh, ngõ hầu sau này chẳng đến nỗi phạm phải sai sót lớn. Đấy chính là diệu pháp bậc nhất để yên đời, làm cho dân lương thiện, tề gia, dạy con. Chí Giả Đại Sư được đời xưng tụng là Thích Ca Hóa Thân, ai biết được sự chứng của Ngài. Nhưng Phật vì chúng sanh hiện thân làm gương, nên tự mang thân phận phàm phu, nói nếu ta không lạnh chúng ác tình xấu căn, dùng chính mình để răng người, hiện thân thuyết pháp vậy. Do Đại Sư thoạt đầu cầu đoạn hoặc chân chân, mong dự vào những bậc thập địa đẳng giác do Hoằng Pháp Lợi sanh, nên bỏ lỡ công phu thiền định của chính mình. Vì thế chỉ chứng được địa vị ngũ phẩm quán hành trong viên giáo mà thôi. Do vậy Ngài nói tổn mình lợi người chỉ chứng ngũ phẩm. Ngũ phẩm chính là tùy hỷ, độc tùng, dạng nói, kim hành lục đồ, chánh hành lục đồ, năm thứ như vậy. Địa vị ngũ phẩm trọng viên giáo, viên ngộ tạng tánh. Tạng tánh là diệu lý thật tướng, khi tại chiền còn chiền phược thì gọi là Như Lai tạng, khi thoát khỏi chiền phược thì gọi là pháp thân. Chiền là vô minh, do vô minh chưa đoạn nên gọi là tại chiền. Sở ngộ chọn không khác gì Phật, khúc phục trọn vẹn kiến tư vô minh chừng xa phiền não, nhưng chưa đoạn được kiến hoặc. Nếu đoạn được kiến hoặc sẽ chứng sơ tính, cho đến thất tính đoạn sạch tư hoặc, thật sự chứng sáu căn tùy ý chẳng nhiễm sáu trần, nên gọi là địa vị lục căn thanh tịnh. Lại trong mỗi một căn có đủ công đức của sáu căn, sáu căn làm Phật sự, vì thế còn gọi là lục căn hỗ dùng, có nghĩa là sáu căn dùng lẫn cho nhau. Như trong phẩm Pháp Sư Công Đức Kinh Pháp Hoa đã nói, Ngài Nam Nhạc Tư thể hiện chứng địa vị này. Người thuộc địa vị này chẳng những có đại trí huệ mà còn có đại thần thông. Thần thông ấy tiểu thừa A-la-hán chẳng thể sánh bằng. Vì thế Ngài Nam Nhạc lúc sống cũng như sau khi mất đều có những chuyện chẳng thể nghi bằng, khiến cho kẻ thấy người nghe đều phát khởi tín tâm. Nam Nhạc lẫn Chí Giả đều là pháp thân đại sĩ, địa vị các ngài thật sự chứng không ai dò được mức cao thâm. Chẳng qua là muốn khuyên hậu thế chuyên tín học đạo nên thị hiện thấp kém như thế. Há phải họ thật sự chỉ chứng địa vị thập tính tương tự hay ngũ phẩm quán hạnh mà thôi. Hạng phàm phu sắc đất chúng ta sao kham bắt chước các ngài. Chúng ta chỉ nên khéo thu trì trọng giới, nhất tâm niệm Phật, kiêm tu những điều thiện thế gian để làm trợ hành. Nương theo cách của các vị vĩnh minh liên trì mà hành thì không gì chẳng được lời. Tự mình cài ác tu thiền, nhất tâm niệm Phật, phàm với hết thảy những người thân thiết và hữu duyên cũng nên đem pháp này dạy cho. Với những ai phản đối nên sanh ý tưởng thương xót, chẳng được cưỡng bức họ phải hành. Đề đầu bò bắt gặm cỏ muôn vàng chẳng nên. Nếu nói ta nhất tâm niệm Phật mặc kệ mọi việc, chẳng những trở ngại nơi pháp thế gian mà còn chẳng phù hợp Phật pháp, hành xử theo đúng địa vị mới nên. Khuyên người niệm Phật tu hành cố nhiên là cũng đức bậc nhất, dưới là vợ con anh em, trên là cha mẹ ông bà đều nên khuyên lơn. Nếu chẳng thể uyển chuyển phương tiện trong gia đình khiến cho thân thuộc của mình cũng được lợi ích liễu sanh thoát tử, chẳng thể nghĩ bằng này thì chính là bỏ gốc theo ngọn, làm lợi cho kẻ sơ chẳng tính lợi cho người thân, hả có nên chăng? Cộng khuyên người niệm Phật sách Tịnh Độ nói rất nhiều, chỉ sợ phí bút mực nên chẳng viết cặn kẽ. Ông và sư thọ đã tu tịnh nghiệp chỉ nên tại gia niệm Phật, chẳng nên thường đến phô đà. Còn những danh sơn khác nếu có chiều yết cũng chẳng qua là ngắm phong cảnh núi non mà thôi. Sao không ở nhà tu trì, chẳng phí tiền tài thời gian, chẳng nhọc thân tâm bôn ba, có tốt hơn không? Lại kẻ ngu vô tri lấy tai làm mắt, một người bị chuyện truyền đến vạn người, thành thật đồng rằng Địa Tạng Bồ Tát chính là thái tử nước Thái Lan. Đến tháng bảy nhuận, quốc vương nước ấy đích thân đến mở cửa tháp thờ nhục thân. Đấy toàn là những chuyện không chứng cớ, tròn chẳng nên coi đó là thật. đợi tới lúc ấy mà đến thì do người đông đất chật có thể bị xô đẩy chen lấn chịu đủ mọi đau khổ. Thật ra ngài là vương tộc nước Tân La, xuất gia họ Kim, tên Kiều Giác, vào thời Đường Huyền Tông đến núi Cụ Hoa sống ở đó mấy mươi năm, sau ngồi mà tịch, nhục thân bất hoại, đem toàn thân nhập tháp, chọn chẳng có chuyện mở cửa tháp. Trong thời Đường, Cao Ly gồm ba nước: một là Cao Câu Ly, hai là Tân La, ba là Bách Tế. Sau này Cao Câu Ly thuận tính hai nước kia nên chỉ gọi là Cao Ly. Cận đại kẻ ngu không biết đến nước Tân La bèn nói chuyện là Tiêm La. Thời Đường cũng chưa có danh xưng Tiêm La. Danh xưng này gồm hai nước: một là nước Tiêm, hai là nước La Học. Sau này học thành một nên mới gọi là Tiêm La. Sự tích của vị tăng ấy được chép đầy đủ trong Cụ Hoa Chí và Tổng Cao Tăng Truyền. Nếu muốn lệ pháp nhang nên chọn nhằm lúc vắng vẻ, nhằm đúng kỳ dân hương ở Cửu Hoa Sơn, khách dân hương đông đảo gấp trăm lần Phố Đà. Huống chi năm nay lại có lời đồn ấy, người lên núi lễ không biết đông gấp mấy lần thường kỳ. Huống chi tháp xây ở chỗ cao, nếu trước tháp có chừng 200-300 người, ắt sẽ có chuyện chen lấn xô đẩy. Nếu không hiểu chuyện mang theo phụ nữ, do chen lấn bị tán thân mất mạng, hoặc cũng khó giữ gìn, hả có nên chẳng y theo pháp ngôn, chuyên tin lời đồn, từ chút lấy phiền não. Quan thấy hai vị lệnh tôn tuổi đã cao, sợ các vị không biết lợi hại, cứ cho như vậy mới là tận hiếu, nên không ngăn dài dòng, mong hãy xét kỹ thì may mắn thay. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 5.